nó khiếu thông minh. Chứ sự thật cái đó là cái sẵn có. Tôi nói thí dụ cụ thể nhất, như người tu chúng tôi, cha mẹ có dạy lớn đi tu không? Trường có dạy lớn đi tu không? Mà sao rồi lớn mình lại đi tu? Thì cái đó để thấy rằng cái gì mình mang của quá khứ nó còn ở đây. Cho nên rồi gặp duyên cái mình làm việc đó, chứ không phải ai dạy hết. Đó là để cho quý vị biết rõ, chúng ta không phải mới có mặt lần này mà đã vô số lần rồi. Vì vậy mà trong chúng ta nó mang đủ thứ quá khứ còn tồn động lại. Đó là tôi nói về cái thứ nhất. Cái thứ hai, thì từ canh 2 đến canh 3 thì Ngài chứng được thiên nhãn minh, tức là Ngài nhìn thấy con người khi chết theo nghiệp đi, sanh trong 6 đường luân hồi, như là người đứng trên lầu nhìn xuống ngã tư, thấy kẻ qua người lại một cách rõ ràng. Như vậy thì chúng ta chết rồi có mất không? Không mất. Đó là theo nghiệp mà đi. Vì vậy mà Phật mới nói nhân quả, nghiệp báo đó, để cho mình biết mà tu. Thì những cái Phật thấy, Phật nói, Phật dạy, chứ không phải Ngài ngồi suy lý như những nhà triết học bây giờ, mà Ngài thấy rõ. Cho nên những điều Ngài nói không có một cái gì gọi là ngờ vực hết. Rồi từ canh 3 tới canh 5 khi sao mai mọc, thì Ngài chứng được lậu tận minh, tức là dứt hết những cái mầm sanh tử, được giải thoát sanh tử. Đó, thì như vậy cho nên Ngài mới dạy phương pháp tu để giải thoát sanh tử. Đó là cái chỗ mà Đức Phật đã chứng, đã biết, thấy rõ ràng mới đem ra dạy chúng ta ngày nay. Như vậy thì đối với chúng ta ngày nay là kẻ mê hay là người giác? Mê cái gì? Nói mê thì mê, chứ không biết. Nói chúng sanh là mê, mà không biết mê cái gì. Đó. Bây giờ tôi chỉ cái mê cho quý vị thấy. Bởi vì Đức Phật soi thẳng nơi con người, nghĩa là tất cả cái nhìn Ngài quay lại nhìn ở con người, chứ Ngài không muốn tìm biết vũ trụ nhân sinh gì hết á, mà chỉ đi thẳng vào con người. Thì cái giác của Ngài là giác ngộ thẳng về con người. Đó. Thì chúng ta mê cũng là mê ở con người. Như vậy thì con người chúng ta mê cái gì đây? Mê mà không biết mê thì chưa, thì cái đó cũng là khó. Ở con người chúng ta mê là chúng ta thấy cái thân này thiệt, phải không? Phật thấy thân này giả. Quý vị có nghe trong kinh nói không? Phật thấy giả cho nên Ngài giác. Chúng ta thấy thiệt cho nên chúng ta mê. Bây giờ ở trong hội này bao nhiêu người thấy giả? Ai cũng thấy thiệt hết trơn. Như vậy thì chúng ta mê cả rồi. Đó. Đó là để nói cho quý vị thấy. Như vậy thì bây giờ chúng ta giảng trạch, thấy giả là đúng sự thật hay thấy thiệt là đúng sự thật? Ai cũng biết giả là đúng sự thật. Đang đi đứng tự nhiên là sống là còn, mà vừa có một cái gì bất trắc cái ngã đùng ra chết thì còn hay mất? Như vậy thấy đó rồi mất đó thiệt được không? Vậy mà chúng ta ngỡ là thiệt, không mê sao được, phải không? Cái không thiệt mà ngỡ là thiệt thì đó là mê. Như vậy mới thấy rằng tất cả chúng ta đang mê. Mà nếu mê như vậy đó thì có cái hại gì cho nhân loại ngày nay không? Bởi vì cho thân này là thiệt thì tất cả cái bên ngoài đều thiệt hết. Thân thiệt thì quý cái thân, rồi những cái gì nó ham muốn đó thì muốn cho nó thỏa mãn, muốn cho nó thỏa mãn, rồi người khác cũng muốn thỏa mãn, rồi tất cả đều muốn vậy hết, rồi có giành giật nhau không? Đó, đó là cái dân giành giật với nhau, nhỏ thì giành giật nhỏ, cho tới cả anh em trong gia đình mà cha mẹ chết rồi của chia ra, thấy người anh nhiều em ít cũng không chịu nữa, phải không? Lúc nào cũng dành cái phần cho bằng cho hơn, chứ không chịu thua. Vì vậy mà nó là cái nhân đau khổ. Rồi đó là nói chuyện trong một gia đình. Rồi nếu rộng ra ở một địa vị, một vị tổng thống hay là một ông vua một nước, thì nếu họ thấy thiệt thì gian sơn họ cũng thiệt, mà nếu dân họ muốn cho sung sướng thì sao? Nước nào có tài nguyên nhiều cái mình muốn đi chiếm. Đó là cái nhân giặc giả, phải không? Từ cái thân người thấy sai lầm thì tất cả cái tham nó nổi dậy. Mà cái tham nổi dậy thì có những cái tai ác cho nhân loại. Đó là cái quả mà chúng ta nhìn trên thế gian, nó đang lan tràn chứ không có yên ổn lúc nào hết. Như vậy thì ngược lại, nếu thấy thân này giả thì sao? Đa số nó sẽ tiêu cực, phải không? Nó giả lo làm chi, giả làm chi. Đó, là sẽ nói tiêu cực. Nhưng ngược lại, Bồ Tát thấy thân mình là giả, thân chúng sanh là giả, mà các ngài lăn xả vào để cứu độ chúng sanh. Tại sao? Cái giả mà chúng sanh lầm cho là thiệt, mà thiệt cho nên giành giật giết hại lẫn nhau, thì các ngài có bổn phận phải đánh thức họ để cho biết giả đừng có lầm lẫn nữa. Thì như vậy là càng biết giả là càng thương những người mê. Còn chúng ta giờ thấy thiệt cho nên ít thương quá à, phải không? Thương những người thân thuộc của mình, còn chung quanh mặt không có thương. Còn Bồ Tát thấy cuộc đời tạm bợ, con người có đó rồi mất đó, không có cái gì bền lâu hết, cho nên nói nó là giả. Mà đã là giả mà chúng sanh ngỡ là thiệt, rồi giành giật tranh đấu giết hại nhau, không thương sao được, phải không? Vì vậy mà lòng từ bi nó dấy khởi, nhờ giác ngộ mới có từ bi. Còn nếu không giác ngộ thì không có từ bi. Bây giờ nói làm việc thiện mà việc thiện không phải từ bi, việc thiện hơi ích kỷ. Ví dụ nó bây giờ đi bố thí giúp người nghèo thì sao mình được phước giàu, phải không? Vì gì muốn được phước giàu cho nên đi bố thí, phải không? Như vậy thì bố thí đó là vì mình chứ không phải vì người. Thì như vậy cái đó nó không phải thực sự là từ bi, mà từ bi là vì người, không phải vì mình. Đó mới thực là từ bi. Như vậy thì chúng ta mê lầm ở chặng thứ nhất là thấy thân này thiệt, cho nên rồi chúng ta cấu xé nhau, giành giật nhau, làm khổ cho nhau. Bây giờ nếu thấy giả thì anh em trong nhà, ôi mình lỡ sanh ra đây tạm bợ ít chục năm đi có thiệt gì đâu, thì có tranh gia tài tranh của không? Thôi thì chia nhau sống tạm mà. Rồi đối với xã hội cũng vậy, nghĩa là chúng ta trong cõi tạm biết rõ vậy thì phải bảo bọc nhau để ngày nào sống được vui ngày ấy, chứ giành giật chi cho khó. Như vậy thì nhờ biết đúng lẽ thiệt, chúng ta dễ thương nhau hơn. Đó là một cái lẽ mà người Phật tử chúng ta phải biết. Đó là cái mê thứ nhất. Còn cái mê thứ hai nữa, quý vị biết mê thứ hai là mê gì không?